là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hà Nội dự kiến tặng 122.045 suất quà đến người có công dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn FDI tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng trong gần 3 tháng đầu năm nay. Bộ Công Thương đề nghị xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về điều hành xăng dầu. Dự kiến giá xăng sẽ giảm mạnh vào ngày mai. Giá vàng trong nước có thể tiếp tục xu hướng giằng co trong ngắn hạn sau khi nhu cầu đối với kim loại quý này bị ảnh hưởng bởi hy vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cùng tác động từ quyết định tăng lãi suất của Mỹ. Bình thường mới, cơ hội mới cho du lịch Việt Nam là chủ đề hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam năm 2022 diễn ra từ 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Hà Nội nghiên cứu phát triển bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Dự báo 40 triệu người trên thế giới sẽ rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực trong năm nay là hậu quả của việc trừng phạt Nga. Phát hiện mới về di chứng ở người khỏi COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hà Nội dự kiến tặng hơn 122.000 phần quà đến người có công và thân nhân với tổng kinh phí 97,63 tỷ đồng. Cụ thể, mức quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng một người được gửi đến bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh loại B, người hưởng chính sách như là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên. Mức quà 1 triệu đồng một người cũng được gửi tới đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong trường hợp một số cá nhân thuộc nhiều đối tượng tặng quà thì mỗi người được nhận một suất quà. Dịp này thành phố Hà Nội gửi phần quà 500.000 đồng một người tới đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ, mỗi liệt sĩ một phần quà. Ngoài ra Hà Nội còn tặng 72 suất quà đối với cá nhân người có công tiêu biểu, mỗi suất là 2,5 triệu đồng. Tri ân người có công, Hà Nội cũng tặng quà đến các đơn vị và trung tâm nuôi dưỡng người có công, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà một số đơn vị cá nhân tiêu biểu. Thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban dân các quận huyện thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thăm hỏi tặng quà, bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai dân chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách, chi trả tặng quà không đầy đủ theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng đã ký ban hành kế hoạch về việc thực hiện quyết định số 1895 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030. Nội dung chính đó là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, học sinh và sinh viên. Cụ thể, hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên và ít nhất 95% tổng số thanh niên thủ đô được tuyên truyền phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Hàng năm, 100% đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cán bộ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng mềm. Đồng thời, mỗi năm giới thiệu trên 200.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó, đến năm 2025, ít nhất 50.000 và đến năm 2030, ít nhất 100.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Hàng năm phấn đấu 100% thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. 30% ý tưởng dự án khởi nghiệp của thanh niên, học sinh và sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đã ký ban hành công văn về tuyên truyền và triển khai kế hoạch cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai năm 2022. Theo đó, căn cứ văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động cuộc thi trên rộng khắp, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời tổ chức thu nhận thẩm định các bài viết dự thi theo thể lệ và lập hồ sơ dự thi gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 15 tháng 7 để tổng hợp gửi Ban tổ chức cuộc thi, bảo đảm đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của cuộc thi trong các cấp các ngành, địa phương, đơn vị, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa trailer, đoạn phim giới thiệu tuyên truyền về cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đưa tin về các hoạt động triển khai, tổ chức cuộc thi cũng như lễ trao giải. Tiếp theo là những tin tức kinh tế đáng chú ý. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn FDI tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng trong gần 3 tháng đầu năm nay. Điểm quan trọng hơn nữa đó là vốn thực hiện ở các dự án FDI cũng tăng, thể hiện các dự án này đã đi vào thực chất và thực tế triển khai trên hiện trường. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, thành phố Hà Nội đã thu hút 470,7 triệu đô la Mỹ vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 35 dự án với số vốn đạt 10,7 triệu đô la Mỹ. Những con số này cũng cho thấy doanh nghiệp Hà Nội đã và đang chuẩn bị rất tốt để cùng với thành phố đón nhận các cơ hội hợp tác quốc tế ngay từ khi thị trường mở cửa trở lại. Với mong muốn thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào thủ đô, chính quyền thành phố Hà Nội đã và đang tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Tất cả tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh là điểm đến an toàn, hấp dẫn và ổn định cho các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị, liên quan tới vụ 36 container hạt điều xuất khẩu bị mất chứng từ gốc, vào chiều ngày hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam, đại diện các hãng tàu và các chủ hàng cho biết Bộ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong vụ việc này. Bộ Giao thông Vận tải nhận định mấu chốt của sự việc mất giấy tờ gốc là mất trên đường chuyển giao từ Ngân hàng Việt Nam sang nước ngoài. Trong vụ việc này có dấu hiệu lừa đảo rất rõ. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp để theo đuổi vụ việc đến cùng. Bộ cho biết là cũng sẽ ra văn bản đề nghị các hãng tàu hỗ trợ bảo quản các lô hàng còn lại, báo cho đối tác hoặc là vận chuyển lại về Việt Nam với giá hợp lý. Thời gian gần đây, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng tới nguồn cung cũng như là giá xăng dầu tại thị trường trong nước. Trên một số trang mạng của Việt Nam đã đăng tải một số thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác điều hành của mặt hàng xăng dầu cũng như là bình ổn thị trường. Hiện nay, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công Thương cho biết đã tích cực triển khai các biện pháp như là chỉ đạo bổ sung nguồn hàng thiếu hụt cho các địa phương, cửa hàng thiếu hàng cục bộ, kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nếu vi phạm pháp luật về kinh doanh xăng dầu, tiếp tục có những hành vi găm hàng chờ tăng giá. Đến nay thì nguồn cung xăng dầu cho thị trường luôn được bảo đảm. Giá dầu thế giới tuần qua sụt giảm, thế nên mỗi lít xăng ở kỳ điều chỉnh mới ngày 21 tháng 3 có thể giảm từ 1.500 đến 2.000 đồng. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết là giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 3 với RON 92 là 120,29 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 124,14 đô la Mỹ một thùng, giảm từ 9 đến 12% so với đợt điều chỉnh trước đó. Do đó, kỳ điều hành giá xăng này có thể giảm mạnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua thì giá xăng liên tục tăng cao đỉnh điểm đã khiến không ít người dân lo ngại. Vừa chiến đấu với dịch bệnh, nay lại vật lộn với giá xăng, thế nên nhiều người bắt đầu hoán đổi phương tiện di chuyển của mình sang những phương tiện công cộng và tàu điện ga Cát Linh Hà Đông đang được ưu tiên lựa chọn. Trước đây, xe máy là phương tiện di chuyển ưa chuộng nhất với chị Nguyễn Thị Thanh ở quận Hà Đông, Hà Nội vì tính linh hoạt cũng như tiện lợi. Tuy nhiên bây giờ, chị cùng với nhiều người bắt đầu chuyển sang đi làm bằng tàu điện. Một phần vì thời tiết không thuận lợi, sợ cảnh tắc đường. Và đặc biệt là từ ngày giá xăng tăng cao, thế nên đây là một giải pháp tiết kiệm hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Thanh cho biết.
Đi đúng giờ thứ nhất này, thứ hai là không phải chen chúc này. Thứ ba là khi mà giá xăng nó tăng như thế này ấy, thì đi tàu điện nó rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với lại việc là đi lại bằng phương tiện cá nhân.
Sau những lần lập đỉnh liên tiếp của giá xăng, Grab là hãng taxi công nghệ đầu tiên đã thông báo tăng giá cước để hỗ trợ tài xế. Theo thông báo mới nhất của hãng này vừa gửi đến các đối tác là các tài xế, hãng xe công nghệ này bắt đầu tăng cước phí tất cả các dịch vụ. Một số doanh nghiệp vận tải cũng đã đăng ký tăng giá vé xe khách, cước taxi từ 11 đến 22%. Sau khoảng thời gian dịch bệnh khó khăn, chi phí dùng để di chuyển bằng xe máy hay là ô tô cá nhân hay các hãng dịch vụ thì chênh lệch hơn so với tàu điện đã khiến cho nhiều dân văn phòng công sở phải tính toán lại. Hoán đổi phương tiện là một lựa chọn hợp lý trong thời điểm này và đây cũng là ý kiến của nhiều người dân.
So với số tiền thì cũng chênh nhau nhiều đấy chứ. Một trước anh đi ô tô là một tháng là anh mất khoảng độ 2 triệu tiền xăng. Nhưng bây giờ đi có 200 nghìn.
Lượng người di chuyển bằng tàu điện bắt đầu tăng. Do vậy khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng thì người dân cũng cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn và các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Chị Nguyễn Thị Giang, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Quý khách lên tàu vui lòng thực hiện quy tắc 5K và quét mã QR trước khi xuống tàu. Xin cảm ơn.
Thì cái đầu tiên để đảm bảo an toàn cho mình, cái thứ nhất là mình có vệ sinh sát khuẩn riêng, mình đeo khẩu trang, thực hiện 5K, và ngay ở trên tàu thì nó cũng rất là có nhiều cái gây để cho mình chú ý đây. Ví dụ như là cái này, để đảm bảo an toàn giãn cách, mình không ngồi vị trí này nhưng mà mình có thể ngồi giãn cách ra, thì nó cũng rất là đảm bảo an toàn cho mình thôi.
Dù là di chuyển bằng phương tiện nào thì người tham gia giao thông vẫn cần đảm bảo an toàn cho bản thân và chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, giá vàng trong nước vừa chứng kiến một tuần giao dịch với nhiều tăng giảm đan xen quanh mốc 69 triệu đồng một lượng. Theo các chuyên gia, giá vàng có thể tiếp tục xu hướng giằng co trong ngắn hạn sau khi nhu cầu đối với kim loại quý này bị ảnh hưởng bởi hy vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cùng tác động từ quyết định tăng lãi suất của Mỹ. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng SJC được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mức là 67,8 triệu đồng lượt mua vào và bán ra là 68,82 triệu đồng một lượng. Với mức giá này, giá vàng giảm 1,4 triệu đồng trong tuần vừa qua. Vừa qua, thì Cục Cạnh tranh Bảo vệ Người tiêu dùng của Bộ Công Thương đã lên tiếng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam của ứng dụng có tên là Limbic, Ast và Infobox. Theo như lời giới thiệu thì hai ứng dụng này áp dụng công nghệ năng lượng, lượng tử và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động với nhiều tác dụng là chữa bệnh, bao gồm cả COVID-19 và ung thư. Đáng chú ý, hai ứng dụng trên còn mời gọi người dân tham gia giới thiệu thêm thành viên khác để có thể được hưởng hoa hồng từ 8 đến 12% một tuần theo mô hình đa cấp. Trước đó, thì Cục Cạnh tranh Bảo vệ Người tiêu dùng cũng đã cảnh báo về mô hình mời gọi đầu tư vào hệ thống để thuê robot AI với khả năng là tự kiếm tiền, có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép thông qua các website ứng dụng. Các chuyên gia kinh tế nhận định ứng dụng núp bóng công nghệ mới nhằm lừa tiền của người dân theo mô hình đa cấp phổ biến gần đây là hình thức mượn danh tiền ảo để thu hút các nhà đầu tư. Ngoài dùng chiêu quảng bá gắn với một số người nổi tiếng hay là doanh nhân trẻ thành đạt như đầu tư, những ứng dụng trên còn trả lãi suất rất cao để các nhà đầu tư bỏ ra số tiền lớn. Về bản chất thì số tiền mà nhà đầu tư mới nhận được chính là số tiền mà nhà đầu tư mới bỏ vào. Và khi có được số tiền đủ lớn thì các đối tượng đứng sau các ứng dụng đa cấp này đột nhiên sẽ biến mất. Việc truy tìm chủ mưu là rất khó khăn do mọi giao dịch diễn ra trên môi trường mạng. Tuy có những tình tiết mới thế nhưng đây rõ ràng là chuyện không hề mới. Trước đó, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo người dân không nên tham gia, mời gọi người khác tham gia vào các hoạt động của mô hình đa cấp biến tướng để hạn chế tối đa những rủi ro về tiền bạc và pháp lý. Không thể phủ nhận kinh doanh online mang lại thu nhập khủng cho người bán hàng. Tuy nhiên hiện nay hầu hết người bán hàng online đều không phải kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Ngành thuế gần như là chưa thu được nhiều từ loại hình kinh doanh này. Dù quy định luật thì đã có, thế nhưng tới thời điểm này, chiêu trò trốn thuế trong kinh doanh bán hàng online ngày một trở nên tinh vi phức tạp hơn nhằm qua mặt cơ quan thuế. Đề cập đến vấn đề này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng hiện nay quy định tại Việt Nam về kinh doanh online chưa đầy đủ nên xuất hiện nhiều kẽ hở. Vì vậy, ngành thuế cần phải có cơ sở công nghệ quản lý tốt, đồng thời có luật pháp về vấn đề kinh doanh online và hệ thống quản lý chặt chẽ hơn. Song song với đó là có giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, tập huấn, tuyên truyền để người dân có ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch quốc tế trở lại bắt đầu từ ngày 15 tháng 3. Đây được kỳ vọng là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ngành du lịch đang hướng tới mục tiêu 5 triệu khách quốc tế, 60 triệu khách nội địa và đạt doanh thu khoảng 400.000 tỷ đồng. Du lịch là một trong những ngành chịu tác động ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề, tuy nhiên sẽ là ngành có khả năng phục hồi nhanh chóng nếu chúng ta có những phương thức phù hợp. Chủ trương của chính phủ mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 đã được thông báo đến 94 đại sứ và trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài nhằm tăng cường sự phối hợp giữa du lịch và ngoại giao trong quảng bá du lịch Việt Nam ở những quốc gia trên thế giới. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
Cái tiêu chí đảm bảo an toàn khách du lịch, đấy là tiêu chí quan trọng đầu tiên mà kể cả hoạt động du lịch quốc tế cũng như là hoạt động du lịch nội địa. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cho rằng là trong tất cả những phương án đó, thì cái chủ đề là an toàn bao giờ phải đưa lên hàng đầu, và từ cái việc an toàn đó thì chúng ta mới triển khai làm sao mà tổ chức đón khách, phục vụ khách nó đảm bảo khoa học và hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ thông qua rất nhiều các hình thức để lan tỏa cái thông điệp Việt Nam đã chính thức mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch, cả quốc tế cả trong nước. Như tôi cũng đã nói là thứ nhất là chúng tôi sẽ thông qua các cái xúc tiến quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội của cơ quan tổng cục du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Thứ hai là chúng tôi sẽ trực tiếp tham gia các hội chợ quốc tế lớn về lĩnh vực du lịch ở tại trong nước cũng như nước ngoài và sẽ truyền tải các thông điệp này. Thứ ba là chúng tôi sẽ phối hợp cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để hỗ trợ, phối hợp, đồng hành để mà tuyên truyền, giới thiệu về cái chủ trương cũng như là các cái quy định chi tiết về cái việc đón khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Và đồng thời là chúng tôi cũng thông qua một số các cái sự kiện quốc tế lớn được tổ chức trong nước là những cái cơ hội rất tốt để chúng tôi quảng bá, xúc tiến quảng bá cho cái hoạt động mở cửa lại du lịch Việt Nam trong điều kiện bình thường mới.
Hoạt động du lịch đã được mở cửa hoàn toàn, bao gồm cả du lịch nội địa, đón khách quốc tế và đưa khách đi nước ngoài. Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch cho biết, đây vừa là cơ hội và cũng vừa là thách thức cho các công ty du lịch lữ hành. Hiện tại thì công việc chuẩn bị cho mở cửa như là an toàn phòng chống dịch COVID-19, quảng bá điểm đến, xúc tiến sản phẩm, liên kết hợp tác đã được tiến hành nhằm bảo đảm khi mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều sẵn sàng đưa ra những sản phẩm phù hợp với xu hướng nhu cầu của tình hình mới.
Và quan trọng nhất ở đây là chúng tôi xác định lại là khi chúng ta mở lại cái hoạt động du lịch thì chúng ta phải quan tâm đến những cái vấn đề chủ chốt. Đó là cái vấn đề đầu tiên, đó là những cái giải pháp để thực hiện an toàn phòng chống dịch, những cái phương án xử lý sự cố. Tiếp theo đó là cái công tác phát triển sản phẩm. Vì khi đại dịch xảy ra thì cái nhu cầu thị hiếu khách du lịch thay đổi rất nhiều, không chỉ khách quốc tế mà ngay cả khách du lịch nội địa nữa. Chúng tôi nhắm đến cái thị trường và cũng là triển khai song song, kể cả đến đánh giá cao và tầm quan trọng của cả thị trường du lịch quốc tế cũng như thị trường du lịch nội địa. Và cái việc mà phát triển các sản phẩm mới, các sản phẩm du lịch phù hợp với lại cái giai đoạn tới, đó là hướng tới những cái yếu tố an toàn gắn với thiên nhiên, đảm bảo về sức khỏe, gắn với trải nghiệm mới. Và chúng tôi đã cùng với đó là đưa ra những chương trình xúc tiến mới, đó là đối với cái thị trường du lịch quốc tế, đó là Live Fully in Việt Nam, với thị trường du lịch nội địa đó là du lịch an toàn trải nghiệm trọn vẹn, và tăng cường thúc đẩy cái công tác xúc tiến quảng bá cả trong ngoài nước trên các nền tảng chuyển đổi số, trên các nền tảng số, mạng xã hội, và tăng cường quan tâm đến việc công tác chuyển đổi số của ngành du lịch trong tất cả lĩnh vực của ngành du lịch trong thời gian tới.
Tại hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao tổ chức về triển khai mở cửa du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch hoàn thiện những chính sách về thủ tục đảm bảo an toàn y tế, thủ tục xuất nhập cảnh, hộ chiếu, vaccine và khôi phục đường bay, có phương án bảo đảm an toàn dành riêng cho khách quốc tế với quy trình xử lý rõ ràng, nhất quán. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện phát huy tối đa vai trò đồng hành, hỗ trợ cùng ngành du lịch đẩy mạnh công tác tham mưu xúc tiến quảng bá về Việt Nam an toàn, hấp dẫn và thân thiện, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế. Công tác triển khai mở cửa cũng cần linh hoạt và thích ứng với điều kiện của từng địa phương, không áp dụng cứng nhắc các kế hoạch mở cửa giống nhau khi mà những địa phương còn có cấp độ dịch khác nhau. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhân lực du lịch cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm du lịch. Vì thế mà ngành du lịch phải tìm biện pháp nhanh chóng thu hút các lao động có kinh nghiệm để số lượng và chất lượng của lực lượng này có thể đáp ứng với tốc độ tăng trưởng của du khách. Về công tác truyền thông quảng bá xúc tiến du lịch, Phó Thủ tướng yêu cầu các hoạt động đặc biệt quan trọng này cần được phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp du lịch và hàng không thực hiện khẩn trương, kịp thời, rõ ràng, đồng bộ. Theo đó, tăng cường quảng bá trên các nền tảng số và ứng dụng công nghệ mới để khách du lịch dễ dàng tiếp cận thông tin, từ đó có thể quyết định đi du lịch Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Phó Thủ tướng khẳng định chính sách cấp thị thực nhập cảnh cho khách nước ngoài được áp dụng như khi chưa có dịch. Việc kiểm soát y tế đối với du khách nhập cảnh không có sự phân biệt với người Việt Nam. Thưa quý vị, bình thường mới, cơ hội mới cho du lịch Việt Nam là chủ đề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam năm 2022 diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Hội chợ này nhằm góp phần khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, đồng thời triển khai chương trình mở cửa du lịch Việt Nam từ ngày 15 tháng 3. Hội chợ xúc tiến du lịch quốc tế Việt Nam năm 2022 có sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh thành trong cả nước và từ 6 quốc gia, vùng lãnh thổ là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 4 ngày diễn ra sự kiện du lịch quốc tế Việt Nam năm 2022 gồm một chuỗi các hoạt động nhằm kích cầu phục hồi thị trường du lịch, trong đó nhiều sự kiện hội thảo chuyên đề bàn thảo góp ý những vấn đề phục hồi du lịch sau dịch COVID-19. Dự kiến các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ giới thiệu tại hội chợ hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, hơn 1.000 quà tặng. Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2022 kích cầu du lịch bằng việc đa dạng sản phẩm cũng như đáp ứng nhu cầu đa dạng và đã thay đổi của khách du lịch sau đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, tháng 3 năm 2022, sự kiện mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế được coi là một dấu mốc đáng nhớ trên chặng đường phát triển của ngành du lịch nước ta. Mỗi điểm du lịch như là một đốm lửa cùng với nhiều đốm lửa khác sẽ tạo thành một ngọn lửa giúp thắp sáng lại những kỳ vọng về ngành du lịch đặt ra trước đại dịch COVID-19. Một tour du lịch mới mang tên là Bắc Cổ Mùa Hoa Gạo mới được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist triển khai với nhiều điểm mới lạ. Vào những ngày tháng 3 này, diện mạo của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lại được tô thắm bởi sắc đỏ của hoa gạo trên cây gạo cổ thụ cạnh một công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương, khoác trên mình một màu vàng hoài cổ với cái tên gần gũi là Nhà Bắc Cổ. Tháng 3 năm nay, cũng trong khuôn viên của bảo tàng, cùng với những sắp đặt trang trí đơn giản thế nhưng rất gần gũi quen thuộc, trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ tham quan trải nghiệm, du khách sẽ cảm nhận thấy một không gian làng trong phố hiện hữu ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Đặc biệt trong không gian này, du khách còn được truyền cảm hứng về những nét văn hóa đặc sắc gắn với đời sống thường ngày ở các vùng quê Việt Nam thông qua những bảo vật vô giá đang được lưu giữ tại bảo tàng. Đúng vào thời điểm Việt Nam công bố mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19, một chương trình liên kết phát triển sản phẩm du lịch ý nghĩa đã được các doanh nghiệp du lịch Hà Nội thực hiện tại thành phố Hải Phòng. Chuyến khảo sát có tên gọi là Hải Tần Phòng Thủ, Góc Nhìn Mới. Xây dựng một tầm nhìn mới và sản phẩm du lịch mới trong bối cảnh hồi sinh ngành du lịch của nước ta sau đại dịch cũng đang là mối quan tâm chung của những người làm du lịch. Sự chủ động liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Hà Nội với du lịch Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa phát triển những sản phẩm mới mà còn tạo nên những giá trị liên kết mới cho du lịch vùng đồng bằng duyên hải Bắc Bộ. Du lịch Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn sau đại dịch và những người làm du lịch đang nhìn thấy những cơ hội mới để theo đuổi mục tiêu của mình. Trước hết thì đó là sự thích nghi mới, thay đổi tư duy, thay đổi tầm nhìn và sản phẩm du lịch. Sự liên kết giữa du lịch Hà Nội và du lịch Hải Phòng chỉ là một trong số rất nhiều các hoạt động liên kết du lịch địa phương và vùng trong những ngày này. Kinh tế du lịch Việt Nam đang hồi sinh trở lại, bắt đầu từ chính những quyết tâm và tinh thần đồng lòng như vậy. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã triển khai xây dựng các tuyến đường hoa, con đường bích họa tại các khu dân cư để góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái. Những tuyến đường hoa, ngõ bích họa là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đảm nhiệm. Với đủ các loại hoa đua nhau khoe sắc tạo thành một tuyến đường hoa rực rỡ, trang hoàng. Đây là thành quả dày công chăm sóc của các hội viên phụ nữ xã Hà Mỗ trong 2 năm gần đây. Từ khi bước vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hội phụ nữ xã Hà Mỗ là lực lượng nòng cốt trồng, chăm sóc hoa trên các tuyến đường làng ngõ xóm. Chị Bùi Thị Lan, xã Hà Mỗ, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Để chào mừng cái đại hội toàn quốc đại biểu hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 thì chị em hội phụ nữ xã Hà Mỗ đã chung tay là cùng thứ nhất là xã hội hóa từ tiền công đến nguồn lao động để trồng các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Cái tuyến đường hoa này thì vào mỗi buổi sáng thì chị em là thường xuyên là phân công nhau để tưới và tỉa và chăm bón để cho cái tuyến đường hoa càng ngày nó càng xanh tươi và tốt và đẹp hơn ạ.
Ngoài chăm sóc hoa, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, hội phụ nữ xã Hà Mỗ cũng đã huy động chị em hội viên có tay nghề và năng khiếu sáng tác những bức tranh bích họa tạo cảnh quan môi trường sống xanh sạch đẹp cho nhân dân cùng thụ hưởng. Đây cũng chính là những công trình được Hội Phụ nữ xã Hà Mỗ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vừa qua. Bà Đinh Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hà Mỗ, huyện Đan Phượng cho hay.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Mỗ thì cũng đã thể hiện được cái vai trò nòng cốt của mình trong cái vai trò để thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là đặc biệt là tham gia vào cái mô hình là cụm dân cư sáng xanh, sạch đẹp và an toàn. Ở đây thì các chị em cũng đã thường xuyên là duy trì và chăm sóc các cái tuyến đường này rất tốt. Không chỉ chăm sóc thường xuyên một đoạn đường này và trên địa bàn toàn xã thì cả 10 cụm dân cư.
Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện Đan Phượng bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Những tuyến đường hoa do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đảm nhiệm đã mang lại sức sống mới trên quê hương người gái Đàm. Trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, các cấp hội phụ nữ huyện Đan Phượng đã có 16 đoạn đường hoa, 5 tuyến đường hoa bích họa được hoàn thành. Chị Lê Thị Thương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đánh giá.
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã có kế hoạch để chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có các công trình, phần việc để thiết thực chào mừng đại hội cụ thể như sau. Cái thứ nhất là cái mô hình đoạn đường tuyến phố nở hoa thì Hội Phụ nữ huyện chúng tôi đảm nhận 5 cái mô hình đoạn đường và tuyến đê kiểu mẫu nở hoa. Thế còn 16 trên 16 xã thị trấn thì có các cái mô hình nở hoa và mô hình đường bích họa.
Với mục tiêu hoàn thành xây dựng 15 trên 15 xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, những tuyến đường hoa ngày càng được nhân rộng đã góp phần mang lại giá trị tinh thần cho người dân huyện Đan Phượng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Indonesia sẽ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 144 vào ngày 20 tháng 3. Tổng thống Joko Widodo sẽ khai mạc và tiếp khoảng 1.000 đại biểu đến từ 115 quốc gia tham dự IPU lần thứ 144. Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo an ninh tại địa điểm diễn ra sự kiện và các khu vực lân cận. Không chỉ chuẩn bị về an ninh, các giao thức y tế cũng được thực hiện nghiêm ngặt để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Nga. Tổng thống Zelensky khẳng định hiện là thời điểm để hai bên tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa về hòa bình cũng như an ninh. Đánh giá về tiến trình hòa bình hiện nay thì ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về quy chế trung lập của quốc gia Đông Âu này đang ghi nhận những tiến triển. Lập trường của cả Moscow và Kiev về vấn đề này đã tiến gần ở mức có thể và các nhà đàm phán đã đi được nửa chặng đường hướng tới một thỏa thuận về việc phi quân sự hóa ở Ukraine. Trong khi đó, phía Kiev sẽ bảo lưu lập trường về lệnh ngừng bắn và bảo đảm an ninh với những biện pháp cụ thể. Thủ tướng Đức Olaf Scholz mời các lãnh đạo của nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tới dự cuộc họp với Ukraine trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tuần tới. Các cuộc họp tại Bruxelles trong ngày 24 tháng 3 sẽ tập trung vào đặc biệt ở tình hình Ukraine và được tích hợp vào các cuộc họp thượng đỉnh đã được lên lịch trước đó. Thủ tướng Scholz cũng chuẩn bị tham dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của NATO có chủ đề chính là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và những hệ lụy đối với liên minh này. Vấn đề củng cố khả năng phòng thủ của NATO cũng sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị này. Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh EU cũng sẽ là dịp để thông qua một kế hoạch đại tu chiến lược mới cho 27 nước thành viên hướng tới quyền tự chủ quân sự cao hơn, đồng thảo luận về giá và nguồn cung năng lượng. Trong một diễn biến khác, thì Bộ Ngoại giao của ba nước Baltic bao gồm Latvia, Estonia và Lithuania thông báo sẽ trục xuất tổng cộng 10 nhà ngoại giao của Nga. Cụ thể, Latvia đã trục xuất 4 người, trong khi Latvia và Estonia mỗi nước trục xuất 3 người. Tương tự, Bulgaria cũng tuyên bố là trục xuất 10 nhà ngoại giao của Nga. Moscow coi đây là những hành động kỳ cục, đối địch và nhằm hạ bậc quan hệ song phương xuống mức tối thiểu, đồng thời cảnh báo sẽ có những đáp trả tương xứng. Trung tâm Phát triển Toàn cầu dự báo giá cả các mặt hàng lương thực và năng lượng tăng đột biến trong thời gian gần đây có thể đẩy hơn 40 triệu người vào tình trạng nghèo cùng cực. Dự báo dựa trên khả năng khi đánh giá về hậu quả của các biện pháp hạn chế chống xuất khẩu và lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực sản xuất thương lương thực của Nga. Trong khi đó, cùng ngày, người đứng đầu chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã hối thúc các nước giàu hỗ trợ các nước đang gặp khó khăn do chịu tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tiêm vaccine ngừa COVID-19 không tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thần kinh. Kết luận trên vừa được các nhà nghiên cứu đưa ra sau khi xem xét, đánh giá tình trạng của hơn 8 triệu người đã tiêm ít nhất là một liều vaccine của các hãng AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna hoặc Johnson & Johnson. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện tỷ lệ mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, viêm não và tủy sống cũng như hội chứng Guillain-Barré gia tăng ở những người đã khỏi COVID-19. Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng cần có những nghiên cứu sâu hơn về tác động lâu dài của vaccine và nhiễm SARS-CoV-2 và tác động của vaccine đối với các nhóm tuổi khác nhau. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu khẳng định vaccine ngừa COVID-19 dường như không phải là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý liên quan đến thần kinh. Theo nghiên cứu mới tại Anh, 75% người tham gia báo cáo về các triệu chứng dai dẳng hậu COVID-19 khiến họ không thể làm việc. 6 triệu chứng ban đầu có thể liên quan đến khả năng gặp di chứng hậu COVID-19 như là yếu cơ, sương mù não hoặc đau tức ngực, chóng mặt, ho cũng như những vấn đề về hô hấp. Đặc biệt, những người bị mệt mỏi nặng và triệu chứng thần kinh như là chóng mặt, đau đầu trong thời gian nhiễm virus có khả năng gặp di chứng nghiêm trọng hơn. Nghiên cứu này một lần nữa nhấn mạnh di chứng hậu COVID-19 có thể gây suy nhược, ảnh hưởng nhiều tới các hệ thống cơ quan, trong đó có não. Nó gây ra các triệu chứng kéo dài nhiều tháng, trong đó triệu chứng thần kinh có thể gồm sương mù não, mất phương hướng, đau đầu hay quên.
Bản tin thể thao.
Làm khách của Middlesbrough tại tứ kết cúp FA, Chelsea tung ra sân đội hình mạnh nhất. The Blue chủ động tấn công từ đầu và thành quả sớm đến với họ ở phút 15. Từ đường căng ngang bên cánh phải của Mason Mount, Romelu Lukaku đệm bóng cận thành chính xác mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà hưng phấn, Chelsea chỉ cần thêm 16 phút để nhân đôi cách biệt. Phút thứ 31, Hakim Ziyech có tình huống solo đẹp mắt trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái sở trường, không cho thủ môn Joe Lumley của đội chủ nhà có cơ hội cản phá. Thắng lợi 2-0 trên sân Riverside giúp Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết cúp FA. Để làm khách trên sân của Aston Villa tại vòng 30 ngoại hạng Anh, Arsenal đã trải qua trận đấu tương đối khó khăn trước đội bóng thành Birmingham. Bàn thắng duy nhất từ tình huống sút xa của Saka là pha bóng tạo nên sự khác biệt để giúp Arsenal có được chiến thắng 1-0. Kết quả này giúp pháo thủ củng cố vị trí top 4 ngoại hạng Anh với 54 điểm sau 28 trận. Rạng sáng nay, Bayern Munich có cuộc tiếp đón Union Berlin tại vòng 27 Bundesliga. Hùng Sám vẫn là đội kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Họ có bàn mở tỷ số phút 16 sau pha qua người kỹ thuật rồi dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Kingsley Coman. Bayern Munich nhân đôi cách biệt ở phút 25 sau cú đánh đầu của Changwi Nianzhou. Và cuối hiệp 1, tỷ số được nâng lên 3-0 cho Hùm Xám bởi Lewandowski trên chấm phạt đền. Trước đó, chính tiền đạo người Ba Lan bị thủ thành Lutz phạm lỗi trong vòng cấm của Union Berlin. Thắng lợi 4-0 của Bayern được ấn định ở phút 47 khi Lewandowski tiếp tục lập công sau pha đệm bóng cận thành. Kết quả này giúp Bayern giữ vững ngôi đầu bảng với 63 điểm. Fiorentina hành quân đến sân của Inter Milan tại vòng 30 Serie A. Lối chơi phòng ngự phản công của huấn luyện viên Inzaghi áp dụng không phát huy được hiệu quả khi Inter Milan liên tục bị Fiorentina ép sân. Kết quả hòa không đều sau 45 phút đầu tiên khiến Inter vào hiệp 2 với áp lực không nhỏ về tinh thần. Trong thế trận như vậy, Fiorentina đã bất ngờ vừa lên dẫn trước ở phút 49. Sau tình huống đi bóng và chuyền bóng thuận lợi của Nicolas Gonzalez, Lucas Torreira đã dễ dàng đệm bóng mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng của Torreira khiến trận đấu ở Giuseppe Meazza trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Và cũng chỉ mất 5 phút thi đấu, Inter Milan đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tiền vệ Ivan Perisic là người đã châm ngòi cho bàn thắng với cú treo bóng rất vừa tầm để Danger Dumfry đánh đầu gỡ hòa một đều. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Trong khi đó, bàn duy nhất của Ismael Pennacer ở đầu hiệp 2 giúp AC Milan thắng 1-0 trên sân của Cagliari.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các tỉnh miền Bắc đêm nay và ngày mai, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.